có, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, về những đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong củi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện xảy ra như sau. Một cô sinh viên đi xe té xuống đường. Thấy vậy, mọi người xung quanh xuống lại thăm hỏi và giúp đỡ cô gái. Sau một hồi được sự giúp đỡ của mọi người, cô gái ngồi lên xe, bỏ đi mà không nói một lời cảm ơn. Điều này khiến mọi người buồn lòng. Con người thể hiện tương quan của mình với Thiên Chúa qua 4 tâm tình: ngợi khen, cảm tạ, sám hối và xin ơn. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta chỉ biết xin ơn mà xem nhẹ 3 chiều kích kia. Điều này thể hiện qua việc cầu nguyện, xin lễ và hành hương. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe phần nào phản ánh thái độ sống này. Câu chuyện kể cho chúng ta biết về 10 người phong hồi đã chủ động cầu xin Đức Giêsu. Họ làm theo lời Đức Giêsu và đã được chữa lành. Thế nhưng, chỉ có một người duy nhất trả lại cảm ơn người mà thôi. 1:10, con số thật chênh lệch. Câu chuyện trên đây cũng phản ánh đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta hầu như xin rất nhiều, nhưng chẳng mấy khi tạ ơn Chúa. May ra chúng ta chỉ nhớ đến ơn Chúa khi nhận được những ơn nhãn tiền. Trong khi đó, biết bao ơn lành người ban cho chúng ta trong cuộc sống mà chúng ta chẳng mấy khi nhớ đến và tạ ơn Chúa. Đó chẳng phải là thái độ vô tâm của chúng ta đó sao? Thực ra, tạ ơn Chúa mới là hành vi cầu nguyện cao quý, bởi khi đó ta mới sống đúng thân phận của mình là loài thụ tạo, và tạ ơn Chúa là đấng sáng tạo và chăm lo, quan phòng tất cả mọi sự cho chúng ta. Do đó, tạ ơn Chúa là một hành vi thật chính đáng. Người Do Thái xưa kia quan niệm rằng, những người mắc bệnh phong củi được coi như bị Thiên Chúa trúc giữ. Họ còn bị xã hội khai trừ, phải sống biệt lập, đi đến đâu cũng phải báo hiệu cho người khác biết mà tránh xa. Chúa Giêsu không tránh xa họ, người đến mang lại sự bình an và chữa lành, bởi Thiên Chúa vốn đầy lòng thương xót. người đã ban con một của mình đến trần gian, hiến thân làm giá chuộc tội cho nhân loại chúng ta. Đó là điều mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, ghi khắc vào tâm can của mình mà luôn luôn tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa không ngừng trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều qua, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn và bày tỏ tình liên đới với nhân dân Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với người dân Phi Luật Tân về thiên tai siêu bão Haiyan. Ngài kêu gọi quảng đại giúp đỡ các nạn nhân và đóng góp 150.000 Mỹ Kim cho việc cứu trợ. Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua. Và Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng đã nhân danh ngài gửi điện thư đến Tổng thống Benigno Aquino đệ tam. Trong đó, Đức Tổng giám mục quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn vì sự tàn phá và thiệt hại nhân mạng do siêu bão gây ra. Ngài chân thành liên đới với những người bị thương tổn vì thiên tai này và hậu quả sau đó. Đức Thánh Cha nghĩ đến những người đang khóc thương những người thân yêu bị thiệt mạng và những người bị mất gia cư. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho người dân Phi Luật Tân, đồng thời khích lệ các chính quyền dân sự và các nhân viên cứu trợ cấp thời đang giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão này. Ngài cầu xin Chúa chúc lành, ban sức mạnh và ơn an ủi cho quốc dân Phi Luật Tân. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Corunum Đồng Tâm đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi giúp phần đóng góp đầu tiên là 150.000 Mỹ Kim qua giáo hội tại Phi Luật Tân để nâng đỡ các nạn nhân bão lụt. Cử chỉ này là sự biểu lộ cụ thể tâm tình gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha. Mặt khác, Hội đồng Giám mục Italia dành 3 triệu Âu Kim để cứu trợ các nạn nhân bão Haiyan ở Phi Luật Tân. Trong thông cáo công bố tại Roma, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua. Ngài nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Phi Luật Tân và dân chúng tại miền này bị bão kinh khủng. Rất tiếc là con số các nạn nhân rất cao và thiệt hại rất lớn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng ta bị nạn và tìm cách chuyển sự trợ giúp cụ thể của chúng ta cho họ. Đáp ứng tình liên đới đã được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã dành ngay ngân khoản 3 triệu Âu Kim rút từ số tiền 8 phần ngàn tiền các tín hữu đóng cho giáo hội mang lại để cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, Linh mục Francesco Soddu, Giám đốc Caritas Italia, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trợ giúp cụ thể và cấp thời. Giờ đây cơn bão đó đang gây thiệt hại tại các nước khác như Việt Nam và Lào. Caritas Italia đã dành 100.000 Âu Kim cho việc cứu trợ khẩn cấp. Cũng tại Italia, Quỹ Di dân của Công giáo kêu gọi cầu nguyện và liên đới với những đau khổ và âu lo của Cộng đoàn Công giáo Phi Luật Tân tại Italia. Hiện nay có khoảng 150.000 người Phi Luật Tân sinh sống và làm việc tại Italia, phần lớn là tín hữu Công giáo. Roma có 34.000 và Milano có 35.000 người Phi Luật Tân và là hai thành phố có cộng đoàn kiều dân này đông đảo nhất. Theo thống kê sơ khởi, có khoảng hơn 10.000 người thiệt mạng vì siêu bão tại Phi Luật Tân, nhất là tại các đảo Lite và Sama. 800.000 người phải di tản, phần lớn bị mất hết sản nghiệp và gia cư. Các nạn nhân khác ở cấp độ khác nhau và khoảng hơn 9 triệu 500 ngàn người. Ngoài ra, Sở Khí tượng Phi Luật Tân cho biết bão Zoraida sẽ thổi đến miền bắc thành phố Tacloban ở nước này với sức gió hơn 50 cây số một giờ. Tổ chức Caritas của Công giáo Thụy Sĩ đã dành 500.000 đô la, tương đương với gần 550.000 Mỹ Kim, để góp phần cứu trợ các nạn nhân siêu bão tại Phi Luật Tân. Tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức dành ngay ngân khoản 50.000 Âu Kim để góp phần cứu trợ. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Jose Palma, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, cũng mời gọi các tín hữu toàn quốc cầu nguyện và quảng đại đóng góp để trợ giúp các nạn nhân. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao vai trò vị bảo hệ tại Tòa án Hồn Phối. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 8 tháng 11 vừa qua, dành cho các thành viên tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt đề cao vai trò của vị bảo hệ trong các tòa án hôn phối của giáo hội. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có 55 người tham dự khóa họp toàn thể của tối cao Pháp viện Tòa Thánh về vai trò của vị bảo hệ, tức là người có nhiệm vụ làm mọi cách để bảo vệ mối dây hôn phối trong các vụ án xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Khóa họp được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Raymond Burke, người Mỹ, và trong số các tham dự viên có 16 Hồng Y và 6 giám mục thành viên. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao một chức năng của tối cao Pháp viện Tòa Thánh là giúp các tòa án trong toàn thể giáo hội chu toàn nhiệm vụ thi hành công lý của giáo hội cho các tín hữu. Tòa này cũng giúp đỡ các giám mục trong việc huấn luyện các chức sắc tư pháp thích hợp, trong đó có vị bảo hệ. Đức Thánh Cha nói, vị bảo hệ chu toàn một chức năng quan trọng, đặc biệt trong các vụ án tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Điều cần thiết là vị bảo hệ phải chu toàn phận vụ của mình một cách hữu hiệu để giúp đạt tới sự thật trong phán quyết chung kết, mang lại thiện ích mục vụ cho các bên liên hệ. Đức Thánh Cha nhắc đến huấn thị phẩm giá hôn nhân số 56. Và đặc biệt nhắc đến vai trò của vị bảo hệ trong các vụ án tuyên bố hôn nhân vô hiệu vì thiếu khả năng tâm lý. Trong một số tòa án, đây là lý do duy nhất thường được nại đến để tuyên bố hôn nhân kết ước bất thành. Đức Thánh Cha nói, vị bảo hệ nào muốn phục vụ tốt đẹp thì không thể chỉ đọc vội vã các văn kiện trong các vụ án, hoặc trả lời cho có lệ theo kiểu bản giấy và chung chung. Trong công tác tế nhị này, vị bảo hệ được kêu gọi tìm cách hòa hợp những quy định của Bộ Giáo luật và hoàn cảnh cụ thể của giáo hội và xã hội. Khi trung thành chu toàn trọn vẹn nghĩa vụ của mình, vị bảo hệ không làm tổn thương quyền của vị thẩm phán tòa án giáo hội, vì vị thẩm phán là người duy nhất có quyền phán quyết về vụ án. Khi vị bảo hệ thi hành nghĩa vụ kháng án, kể cả tại tòa thượng thẩm Rota ở Roma, để chống lại một phán quyết mà vị ấy thấy là làm thương tổn chân lý về mối dây hôn phối, nghĩa vụ của vị ấy không làm thương tổn nghĩa vụ của vị thẩm phán. Đúng hơn, các vị thẩm phán có thể tìm được một trợ lực cho hoạt động của mình trong công việc kỹ lưỡng của vị bảo vệ mối dây hôn phối. Theo giáo luật số 1445, ngoài việc xét xử những vụ thượng tố chống lại phán quyết hoặc hành động của tòa thượng thẩm Rota, tối cao Pháp viện của Tòa Thánh còn cứu xét những tranh tụng phát nguyên từ hành vi của quyền hành chánh trong giáo hội, phán xử những tranh tụng hành chánh khác được Đức Thánh Cha hay cơ quan giáo triều đưa tới, và giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan ấy. Ngoài ra, tối cao Pháp viện của Tòa Thánh cũng có chức năng như một bộ tư pháp với nhiệm vụ canh phòng việc điều hành công lý cách đúng đắn, nới rộng thẩm quyền của các tòa án, xúc tiến và phê chuẩn việc thành lập các tòa án đệ nhị cấp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ấn định đề tài cho 3 ngày quốc tế giới trẻ. Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định đề tài cho 3 ngày quốc tế giới trẻ sắp tới đây như 3 giai đoạn của hành trình chuẩn bị tinh thần đi tới cuộc cử hành Ngày Quốc tế Giới trẻ cấp hoàn cầu vào tháng 7 năm 2016 tại thành phố Cracovia bên Ba Lan với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. ba đề tài đó là Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 29 vào năm 2014 với chủ đề Phúc cho những người có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 30 vào năm 2015 với đề tài Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 31 vào năm 2016 có chủ đề Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Ba đề tài này rút từ các mối phúc thật theo Tin Mừng. Tại Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu các bạn trẻ với tất cả tâm hồn hãy đọc lại các mối phúc thật để biến nó thành một chương trình sống cụ thể. Ngài nói, bạn hãy nhìn, hãy đọc các mối phúc thật mang lại điều tốt lành cho bạn. Tin Thái Lan. Trại họp mặt giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan. Cuối tháng 10 vừa qua, một nhóm đông các bạn trẻ Công giáo Việt Nam sống tại Thái Lan đã tham dự một cuộc hành hương đức tin dưới hình thức trại họp mặt nhằm canh tân tình bạn với Chúa Kitô. Cha Anton Lê Đức, tuyên úy cộng đồng người Việt, cho biết, mục đích của trại họp mặt này là tạo cơ hội nâng đỡ đức tin của họ, đang khi họ phải rời bỏ môi trường sống đạo quen thuộc ở đất nước Việt Nam của mình. Đây là cơ hội để giới trẻ Việt Nam tại Thái Lan quy tụ để nâng đỡ nhau, đồng thời chia sẻ niềm tin và kinh nghiệm sống. Trại được tổ chức hàng năm và đây là lần thứ ba với chủ đề Cùng đi với Chúa Kitô. Trại họp mặt lần này diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 10 vừa qua tại Giáo xứ Tổng lãnh Thiên thần Mikae thuộc thị trấn Nong Bua Lam Phu ở đông bắc Thái Lan, cách nhà thờ chính tòa thành phố Udon Thani gần 50 km về phía tây nam. Trại họp mặt lần này thu hút hơn 100 bạn trẻ Việt Nam đang làm việc và học tập tại Thái Lan. Tại Việt Nam, người Công giáo chiếm khoảng 8% dân số, còn tại Thái Lan, người Công giáo chưa đến 1% dân số. Trong khi sống và làm việc xa nhà, giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan thường thiếu cơ hội chia sẻ và xây dựng các mối tương quan. Do điều kiện làm việc và rào cản ngôn ngữ, họ gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh nhận các bí tích tại nhiều khu vực của Thái Lan bên ngoài các thành phố lớn. Cha Lê Đức nói, gặp nhau qua các kỳ trại này, họ chia sẻ niềm vui cũng như những đấu tranh, đồng thời củng cố đức tin Kitô giáo của mình. Chương trình sinh hoạt ở trại bao gồm suy niệm, chứng từ đức tin, hội thảo, video, trò chơi và âm nhạc. Anh Ngô Hồng Quân, một trại viên, đã chia sẻ rằng, qua chủ đề Cùng đi với Chúa Kitô, chúng tôi được nâng đỡ, củng cố và thử thách trong đức tin. Chúng tôi cảm nhận rõ ràng tình đoàn kết với nhau và với Chúa Kitô đấng luôn đồng hành với chúng tôi. Anh Nguyễn Văn Thắng, trong ban tổ chức thì cho biết, tôi rất hạnh phúc được tham gia tổ chức sự kiện này, gặp nhiều bạn mới mà trước đây tôi chưa hề biết. Cảm giác thật tuyệt vời khi nhìn thấy niềm vui hiện trên khuôn mặt của mọi người và không còn khoảng cách giữa người này với người khác khi chúng tôi quy tụ nhau trong tình yêu của Chúa Kitô. Một trại viên khác, chị Phan Thủy Tiên thì chia sẻ rằng, tôi nhận ra rằng, cũng như những người đã tham dự các trại này trước đây, bây giờ tôi có trách nhiệm thể hiện lòng hăng say và cố gắng làm lan tỏa ngọn lửa nhiệt tình đến những người khác. Tôi muốn tất cả chúng ta hăng say làm chứng cho Chúa Kitô, dù có cảm thấy mệt mỏi ra sao khi làm việc cũng như khi học tập. Rồi cha Lê Đức kết luận rằng, thật hết sức xứng đáng khi nhìn thấy những người trẻ đến đây và rời trại với tinh thần được đổi mới và gắn bó với Chúa Kitô như thế nào. Tin Roma. Một viên đạn súng cối đã được bắn vào dinh sứ thần tòa thánh tại Damas, Syria. Sáng hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, một viên đạn súng cối đã được bắn vào dinh sứ thần tòa thánh tại Damas, Syria, trong khu Manki, tại trung tâm thành phố, không xa quảng trường Omiyades. Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng, tạ ơn Chúa, không có ai bị thương, chỉ có thiệt hại vật chất ít nhiều. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã cho đài truyền thanh Vatican biết rằng, tôi mới ngủ dậy, lúc đó vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn và tôi đã lao mình nằm xuống đất, trong khi tìm cách tránh các cửa sổ vì chúng tôi đã có kinh nghiệm vài lần là nhiều khi không chỉ có một viên đạn mà là hai hoặc ba viên đạn. Một lát sau, cố vấn của tôi đã gọi điện cho tôi, rồi các sơ làm việc tại tòa sứ thần cũng gọi và cho hay là đã có một viên đạn súng cối hay hỏa tiễn được bắn vào tòa sứ thần. Chúng tôi đã ra ngoài xem xét thiệt hại, nhưng may mắn là không hư hại bao nhiêu và không có ai bị thương cả. Đức Tổng giám mục Gennari cũng ghi nhận rằng, dân chúng cũng phải ở cùng chung một con tàu với chúng tôi, dù cho là ở Damas hay tại các nơi khác trong nước. Ngài nói, tại đây những vụ này xảy ra hàng ngày. Thứ Bảy vừa qua, hai hoặc ba viên đạn súng cối đã rơi vào tu viện các cha Francisco, làm sập mái nhà, nhưng may thay cũng không có ai bị thiệt mạng hay bị thương. Ngày hôm qua, người ta đã cho tôi hay rằng ngay từ lúc khởi đầu cuộc chiến, trong khu dân cư Zaramana, đã có rất nhiều quả đạn được bắn vào đây, khoảng 2.800 viên. Liệu đây có phải là một cuộc tấn công có mục tiêu không? Thì Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria không cho là như vậy. Ngài nói, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng. Tôi chỉ có thể nói rằng, cách nay một tháng, một quả đạn đã rơi đúng vào sân trước mặt nhà thờ chánh tòa Menkit, rồi hai viên đạn trong hai lần khác nhau đã rơi vào gần nhà thờ chánh tòa Maronit, tất cả đều tại Damas. Hai lần khác, đạn đã bắn vào khu phố cổ Damas, rồi tu viện Thánh Francisco. Tôi chỉ có thể xác nhận các vụ tấn công này mà thôi. Còn ai chủ mưu từ đâu tới và có phải là đạn lạc hay không, vân vân, thì tôi không thể nói. Điều này rất khó khăn trong hoàn cảnh như thế này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày tiếp bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Phó Phaolô, tân Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, về những đường hướng mục vụ của giáo hội Công giáo tại Việt Nam, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngỏ lời với Liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng tu và tu hội tông đồ họp nhau tại Cơ Long từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11, Đức Tổng giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc đã trình bày vài nét đặc thù của sinh hoạt mục vụ của giáo hội Công giáo tại Việt Nam ngày nay. Trong bài trước, chúng ta đã nghe qua ba đặc điểm. Thứ nhất, giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Thứ hai, giáo hội của mọi người và cho mọi người. Thứ ba, giáo hội dấn thân rao giảng tin mừng. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những đặc điểm khác nữa. Thứ tư, hội nhập văn hóa. Đức Tổng giám mục Phaolô chia sẻ như sau. Để có thể phúc âm hóa và tầng phúc âm hóa cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cần có một cố gắng vượt bậc trong tiến trình hội nhập văn hóa. Sở dĩ phải cố gắng tối đa và vượt bậc, vì lâu nay giáo hội tại Việt Nam hơi quên lãng khía cạnh hội nhập văn hóa trong việc sống và loan báo tin mừng. Một đàng, chúng ta không nên mặc cảm và coi đạo Chúa trên đất Việt là đạo ngoại lai như một số người nghĩ, vì đã có những cố gắng đáng kể của cha ông chúng ta và của các nhà truyền giáo trong những thế kỷ qua. Đằng khác, nếu nhìn hiện trạng như hôm nay thì phải công nhận một thiếu sót lớn. Riêng trong lĩnh vực tư duy, chúng ta còn tư duy theo kiểu Tây phương nhiều hơn. Các tu sĩ, giáo sĩ đều được gửi du học bên Tây. Các nhà thờ, tu viện đều được xây dựng theo kiểu bên Tây. Lĩnh vực phụng vụ cũng chưa hội nhập gì đáng kể. Ngôn ngữ nhà đạo mà chúng ta sử dụng còn xa lạ và khó hiểu đối với những người chưa biết Chúa. Hội nhập văn hóa dĩ nhiên phải được hiểu theo đa chiều, đưa tin mừng vào văn hóa để thăng tiến văn hóa từ bên trong, đưa văn hóa vào công việc loan báo tin mừng để có được tiếng nói phù hợp với dân tộc Việt Nam. Dĩ nhiên, điều cần lưu ý là những người mà chúng ta nói với là những người Việt Nam của ngày hôm nay, xã hội Việt còn là xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc. Thứ năm, giáo hội có phần xây dựng xã hội. Giáo hội có phần tích cực vào công việc xã hội, không giống như hội từ thiện hoặc những tổ chức phi chính phủ, nhưng vì chiều kích xã hội của tin mừng. Tình yêu và chân lý là hai tiêu chuẩn cốt yếu của mọi đóng góp của giáo hội trong các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là giáo dục, y tế. Giáo hội cố gắng góp phần tích cực để lành mạnh hóa môi trường vật chất và tâm linh. Phần đóng góp lớn nhất và độc đáo nhất vẫn là tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa, giới thiệu gương mặt dịu dàng của Chúa Giêsu cho mọi người. Mục vụ của giáo hội phải là mục vụ của tình thương dịu dàng, làm chứng cho sự dịu dàng của Thiên Chúa một cách đặc biệt đối với các tội nhân. Cần đề cao và thi hành mục vụ của lòng thương xót của Thiên Chúa. Mọi thành phần dân Chúa, nhất là các mục tử, cần phải là những đấng an ủi khác. Hãy an ủi dân Chúa và mọi người, hãy mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Một cách thực tế, giáo hội hôm nay cần phải để ý tới những ảnh hưởng tai hại của sự biến đổi khí hậu đến hành tinh của chúng ta, những thiên tai liên tiếp ập vào các miền thuộc đất nước chúng ta, các tệ nạn xã hội làm hại tới cuộc sống của nhiều gia đình, nhất là giới trẻ. Thứ sáu, canh tân nếp sống và cách làm việc. Cần mạnh dạn triệt để canh tân nếp sống và cách làm việc của mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là của các thừa tác viên trong hội thánh. Cần chú trọng tới chất lượng của việc đào tạo nhiều hơn là số lượng. Phải củng cố và tăng cường đời sống cầu nguyện nơi mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là nơi các giáo sĩ và tu sĩ. Vì ngày nay, ảnh hưởng xấu của khuynh hướng duy thế tục quá nặng nề, ngay cả trong tu viện, chủng viện, đời sống gia đình cũng như giáo xứ. Cần nhấn mạnh nhiều hơn nữa đến chiều sâu đức tin, đến sự gặp gỡ Chúa trong cuộc sống, đến chỗ đứng của lời Chúa và bí tích. Một cách đặc biệt, cần sự canh tân mục vụ bí tích khai tâm và bí tích hòa giải. Quan trọng hơn cả vẫn là sự cần thiết phải có gương sáng trong lòng hội thánh, nhất là gương sáng của các mục tử, các nhà đào tạo, các bề trên cộng đoàn, các phụ huynh trong gia đình. Các vị bề trên thượng cấp thân mến, ngoài đường hướng đã được vạch ra trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi đề nghị một vài dấu nhấn để tránh sự hiểu lầm có thể có nơi một số người nghĩ rằng giáo hội tại Việt Nam không đi vào thực tế đời sống mà chỉ nói chung chung. Chúng tôi rất ý thức cần phải đưa ánh sáng Chúa Kitô, đưa ánh sáng đức tin vào trong cuộc sống thực tế của xã hội hôm nay. Nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể nhấn mạnh một số điều cơ bản. Phần còn lại là công việc của mỗi người Kitô hữu muốn là người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Nói đến những dấu nhấn không có nghĩa là bỏ những điều tốt lành mà xưa nay chúng ta quen thực hiện, hoặc bỏ qua những hạng người không được đề cập đến trong bài nói chuyện này. Ví dụ, nói nhiều đến người nghèo không có nghĩa là bỏ các doanh nhân hay những người có điều kiện sinh sống tốt. Trong giáo hội Công giáo, chúng ta vẫn có thói quen bao hàm, chứ không loại trừ. Làm điều này không bỏ điều kia, lo cho những hạng người này không bỏ rơi những hạng người khác. Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Phó Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Không có tình yêu, tất cả mọi ơn không ích lợi gì cho giáo hội, bởi vì ở đâu không có tình yêu thương thì có sự trống rỗng, một sự trống rỗng được lấp đầy bởi sự ích kỷ. Sống sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp thông bác ái có nghĩa là không tìm lợi lộc cho riêng mình, mà chia sẻ các khổ đau và vui mừng của các anh chị em khác, sẵn sàng mang các gánh nặng của những người yếu đuối và nghèo nàn hơn và biến chúng trở thành các niềm vui và khổ đau của chính mình. quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với ngài tại quảng trường Thánh Pedro sáng thứ tư, mùng 6 tháng 11 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến đã có hàng trăm người tàn tật, trong đó có rất đông trẻ em. Đức Thánh Cha đã dành ra hơn một giờ đồng hồ để chào thăm, ôm hôn, vuốt ve và an ủi họ. Cũng có một phái đoàn trong sắc phục thời Trung Cổ rất đẹp, với trống và cờ, dàn hàng chào danh dự, rước Đức Thánh Cha lên khán đài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đã khai triển khía cạnh thứ hai của sự hiệp thông trong giáo hội, đó là sự hiệp thông với các điều thánh thiện, nghĩa là các thiện ích thiêng liêng. Hai khía cạnh gắn liền với nhau. Thật vậy, sự hiệp thông giữa các Kitô hữu lớn lên nhờ việc tham dự vào các thiện ích thiêng liêng. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, chúng ta duyệt xét các bí tích, các đặc sủng và tình bác ái. Chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất, trong sự hiệp thông với các bí tích, với các đặc sủng mà mỗi người có, bởi vì Chúa Thánh Thần đã ban chúng cho họ với tình bác ái. Trước hết là sự hiệp thông với các bí tích. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Các bí tích diễn tả và thực hiện một sự hiệp thông hữu hiệu và sâu xa giữa chúng ta, bởi vì trong các bí tích chúng ta gặp Chúa Kitô cứu thế và qua người gặp gỡ các anh chị em khác trong đức tin. Các bí tích không phải là các vẻ bề ngoài, không phải là các nghi thức. Các bí tích là sức mạnh của Chúa Kitô, có Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích. Khi chúng ta cử hành thánh lễ, trong bí tích thánh thể có Chúa Giêsu sống động, chính Ngài sống động quy tụ chúng ta, làm cho chúng ta trở thành cộng đoàn, làm cho chúng ta thờ phượng Thiên Chúa Cha. Mỗi người trong chúng ta qua các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, được thắp nhập vào Chúa Kitô và hiệp nhất với toàn cộng đoàn các tín hữu. Vì thế, nếu một đảng giáo hội làm ra các bí tích, đảng khác chính các bí tích làm ra giáo hội, xây dựng giáo hội bằng cách sinh ra các con cái mới, kết hiệp họ với dân thánh của Thiên Chúa bằng cách củng cố sự tùy thuộc của họ. Mỗi một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong các bí tích trao ban cho chúng ta ơn cứu rỗi, mời gọi chúng ta ra đi và thông truyền cho người khác một sự cứu rỗi mà chúng ta đã có thể trông thấy, sờ mó được, gặp gỡ, tiếp đón. Và nó thật là đáng tin cậy bởi vì là tình yêu. Trong cách thế đó, các bí tích thúc đẩy chúng ta trở thành thừa sai và dẫn thân tông đồ đem tin mừng vào trong mọi môi trường, kể cả những môi trường thù nghịch nhất, làm thành hoa trái đích thật nhất của một cuộc sống kiên trì lãnh nhận các bí tích trong việc tham dự vào sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa là đấng muốn ban tặng ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ơn thánh của các bí tích dưỡng nuôi trong chúng ta một đức tin mạnh mẽ và tươi vui, một đức tin biết kinh ngạc trước các sự kỳ diệu của Thiên Chúa và biết chống trả lại các ngẫu tượng của thế giới. Khía cạnh thứ hai là sự hiệp thông của các đặc sủng. Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần phân phát cho các tín hữu nhiều quà tặng và ơn thánh thiêng liêng. Sự phong phú tuyệt vời này trong các ơn của Chúa Thánh Thần có mục đích xây dựng giáo hội. Đặc sủng là một từ hơi khó. Các đặc sủng là các món quà mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta. Người thì được món quà là như vậy, hay có tài khéo này hoặc khả năng khác, vân vân. Nhưng chúng là các món quà mà người ban cho chúng ta không để bị cất giấu đi, người ban cho chúng ta để chia sẻ với các người khác. Chúng không được ban cho lợi ích của người nhận chúng, nhưng cho lợi ích của dân Chúa. Trái lại, nếu một ơn, một trong các món quà này dùng để tự khẳng định chính mình, thì cần phải nghi ngờ rằng đây có phải là một đặc sủng đích thực hay không, hay được sống một cách trung thành hay không? Thật ra, các đặc sủng là các ơn thánh đặc biệt, các gợi hứng và các thúc đẩy nội tâm, nảy sinh trong lương tâm và trong kinh nghiệm của các người nhất định, được mời gọi dùng các ơn đó để phục vụ cộng đoàn. Một cách đặc biệt, các ơn thiêng liêng này là để mưu ích cho sự thánh thiện của giáo hội và sứ mệnh của giáo hội. Tất cả đều được mời gọi tôn trọng các đặc sủng ấy nơi chúng ta và nơi người khác, tiếp nhận chúng như các khích lệ ích lợi cho sự hiện diện và công việc phong phú của giáo hội. Thánh Phaolô đã cảnh cáo, anh em đừng dập tắt thần khí. Đừng dập tắt thần khí, đấng ban cho chúng ta các món quà đó, các tài khéo, các nhân đức, các điều xinh đẹp biết bao, khiến cho giáo hội lớn lên. Rồi Đức Thánh Cha nêu ra vài câu hỏi như sau. Đâu là thái độ của chúng ta trước các ơn này của Chúa Thánh Thần? Chúng ta có ý thức được rằng, thần khí Chúa tự do ban chúng như người muốn không? Chúng ta có coi các đặc sủng ấy như là một sự trợ giúp thiêng liêng, qua đó Chúa nâng đỡ đức tin của chúng ta, củng cố nó và cũng củng cố sứ mệnh của chúng ta trong thế giới hay không? Khía cạnh thứ ba là hiệp thông với các điều thánh thiện, nghĩa là sự hiệp thông của tình bác ái. Sự hiệp nhất giữa chúng ta làm ra tình bác ái là tình yêu. Khi trông thấy các Kitô hữu tiên khởi, các người ngoại giáo đã nói, những người này yêu nhau biết chừng nào. Họ không ghét nhau, không bép xếp người này chống người kia. Thật là tốt đẹp. Tình bác ái đó là tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta trong con tim. Các đặc sủng quan trọng trong cuộc sống của cộng đoàn Kitô, nhưng chúng luôn luôn là các phương thế giúp lớn lên trong tình bác ái, trong tình yêu mà Thánh Phaolô đặt lên trên tất cả mọi đặc sủng. Thật vậy, không có tình yêu thì cả các ơn ngoại thường nhất cũng là hư vô. Những người này chữa lành dân chúng, có đặc tính này, có nhân đức này, chữa lành dân chúng. Nhưng ông ta có tình yêu trong con tim hay không? Có tình bác ái hay không? Nếu có thì tiến lên, nhưng nếu không thì không phục vụ giáo hội. Không có tình yêu, tất cả mọi ơn không lợi ích gì cho giáo hội, bởi vì ở đâu không có tình yêu thương thì có sự trống rỗng, một sự trống rỗng được lấp đầy bởi sự ích kỷ. Và tôi xin hỏi anh chị em nhé, nếu tất cả chúng ta đều ích kỷ, chỉ ích kỷ, thì có thể sống trong hòa bình được không? Có thể sống trong hòa bình không nếu mọi người chúng ta là một người ích kỷ? Có thể hay không có thể? Và khi đó, đám đông trả lời là không. Vì thế, cần có tình yêu để hiệp nhất chúng ta, cần có tình bác ái. Cử chỉ bé nhỏ nhất của tình yêu thương là các hiệu quả tốt cho mọi người. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Vì vậy, sống sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp thông bác ái, có nghĩa là không tìm lợi lộc cho riêng mình, mà chia sẻ các khổ đau và các vui mừng của các anh chị em khác, sẵn sàng mang các gánh nặng của những người yếu đuối và nghèo nàn hơn. Tình liên đới huynh đệ này không phải là một hình ảnh hùng biện, một kiểu nói, nhưng là phần toàn vẹn của sự hiệp thông giữa các tín hữu Kitô. Nếu chúng ta sống nó, chúng ta sẽ là dấu chỉ trong thế giới, chúng ta là bí tích tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta là bí tích tình yêu cho nhau và cho tất cả mọi người. Đây không chỉ là tình bác ái, cái bác ái tiền lẻ mà chúng ta có thể cống hiến cho nhau, nhưng là cái gì sâu xa hơn. Đó là một sự hiệp thông khiến cho chúng ta có khả năng bước vào niềm vui và khổ đau của người khác, để biến chúng trở thành niềm vui và khổ đau của chúng ta một cách chân thành. Đức Thánh Cha nói thêm. Thường khi chúng ta quá khô khan, thờ ơ, xa cách, và thay vì thông truyền tình huynh đệ, chúng ta thông truyền sự khó chịu, chúng ta thông truyền sự lạnh lùng, chúng ta thông truyền sự ích kỷ. Với sự khó chịu, với sự lạnh lùng, với sự ích kỷ, có thể làm cho các giáo đoàn lớn lên không? Có thể làm cho toàn giáo hội lớn lên không? Không thể. Với sự khó chịu, với sự lạnh lùng, với sự ích kỷ, giáo hội không lớn lên. Nó chỉ lớn lên với tình yêu thương đến từ Chúa Thánh Thần. Chúa mời gọi chúng ta rộng mở cho sự hiệp thông với người trong các bí tích và trong tình bác ái, để sống một cách xứng đáng hơn ơn gọi Kitô của chúng ta. Và bây giờ, tôi xin phép cho mình xin anh chị em một cử chỉ bác ái. trước khi đến quảng trường, tôi đã đi thăm một bé gái 1 tuổi rưỡi bị bệnh rất nặng. Cha mẹ em cầu nguyện và xin Chúa ban sức khỏe cho bé gái xinh xắn đó. Bé gái tên là Noemi. Bé cười và trông thật tội nghiệp. Chúng ta hãy làm một cử chỉ bác ái. Chúng ta không biết em, nhưng em là một bé gái đã được rửa tội, là một người trong chúng ta, một Kitô hữu. Chúng ta hãy làm một cử chỉ bác ái đối với em, và trong thinh lặng, trước hết, chúng ta xin Chúa giúp em trong lúc này và ban cho em sức khỏe. Chúng ta cùng nhau thinh lặng một chút, rồi cùng đọc kinh kính mừng để cầu xin Đức Mẹ cho sức khỏe của em Noemi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh kính mừng. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với ngài tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư mùng 6 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chào các bạn. Thông thường chúng ta quen xét đoán người khác và sự việc không phải dựa trên giá trị và sự thật khách quan, nhưng trên cảm tính. Vì thế sự lệch lạc và chủ quan khó có thể tránh, nhất là đối với những người mình không ưa, không thích. Đối với một số người đã có lần trực tiếp hay gián tiếp nói lời xúc phạm, làm tổn thương hay làm đau lòng người khác, chúng ta có thể hiểu và tương đối dễ bỏ qua, vì xem chúng như một sự bất cẩn, yếu đuối, xấu nết của thân phận con người. Nhưng còn với sự cố ý gây tiếng xấu bằng cách tung tin, thổi phồng hay thêu dệt thì sao? Một sự sơ hở hay bên dưới còn ẩn chứa những ý nghĩa gì khác nữa không? Chắc chắn có sự phiến diện, nhưng chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu một số nguyên nhân hay động lực tiềm ẩn của ngôn từ tiêu cực. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm đã cho chúng ta thấy rằng bản chất con người được bộc lộ ra trong giao tiếp. Theo giáo sư, tính người bộc lộ trong quan hệ giữa hai người. Với tư cách là công cụ của giao tiếp, ngôn ngữ nói chung và ngôn từ tiếng Việt nói riêng chịu sự chi phối to lớn của văn hóa giao tiếp của người Việt Nam. Dân tộc chúng ta có đặc điểm là rất trọng danh dự, tốt danh hơn lành áo, đói cho sạch, rách cho thơm. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Lời nói ra để lại dấu vết, tạo thành tiếng tâm, được truyền đến tai nhiều người, tạo nên tai tiếng. Vì thế người Việt có thói quen đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng khi nói năng. Ăn có nhai, nói có nghĩ. Biết thì thưa thốt, không biết thì giữa cột mà nghe. Một nhà văn hóa lớn của Đức, ông Humboldt, từng nói như sau. Ngôn ngữ là linh hồn của một dân tộc. Nhìn vào kho tàng tiếng Việt, chúng ta có thể nhìn thấy sự phản ánh rõ hơn những lĩnh vực khác về tâm hồn, phản ánh rõ tính cách của người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Thật vậy, người Việt Nam chúng ta tuy sống đơn sơ mộc mạc, nhưng những lời lẽ trong nhân gian thật ý vị, thấm thía và càng suy càng thị cay. Hơn nữa, giới bình dân thường tiêu biểu cho nền văn hóa của một dân tộc. Họ trung thành sống theo truyền thống, theo lối mòn của cha ông, và những gì họ học được chính là hoa quả của kinh nghiệm sống mà cha ông bao đời đã trải qua, đã cô đọng lại. Những tục ngữ, ca dao hay thành ngữ đều phản ánh lại tâm lý chung của quần chúng, nói lên quan điểm, cách nghĩ, cách làm của một dân tộc. Sau đây là một số lời tiêu biểu, dù nghe không được thanh tao mấy, nhưng diễn tả rất rõ ý nghĩa đích thật về tâm lý và hành vi, về động lực chi phối cuộc sống mỗi người Việt Nam chúng ta, để hiểu đâu là nguyên nhân sâu xa tiềm ẩn sau những hành vi nói xấu. Dân ta thường cho rằng, suy bụng ta ra bụng người. Thật khó có lời nào diễn tả chính xác và thâm thúy hơn. Ngoài ra dân tộc chúng ta rất giàu tình cảm. Đây là một nét son của người Việt, nhưng đồng thời cũng là một điểm yếu. Mặt trái của cảm xúc, của thương yêu, của đồng cảm là chúng ta bị chi phối nhiều bởi con tim. Chúng ta nhìn, hiểu, suy nghĩ, ứng xử, cũng như chọn một thái độ trước những sự việc và con người theo lăng kính tình cảm, yêu, ghét mà chúng ta có. Qua cuộc sống thực tế, từ bao đời, quần chúng còn đưa ra những nhận định tuyệt vời và ý vị về vấn đề này như sau. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Hoặc, khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Qua tình cảm, nhiều điều đã biến chất, méo mó, mất hết tính khách quan, và rốt cuộc, nếu không tỉnh thức đủ, chúng ta sẽ nhận được hay cho ra những thông tin thiếu chính xác, phương hại đến người nghe. Khi một người mình thích làm những điều sai trái, chúng ta lại bảo mình là người nhà mà, ai mà không có sai lầm. Nhưng nếu người mình không thích thì lại phê phán, lên án, giàn pha, và cường điệu hóa vấn đề lên nữa. Người dân Việt Nam chúng ta còn có câu, yêu nhau vạn sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Câu này không chỉ nói đến tình yêu nam nữ, nhưng nói đến nhân tình thế thái. Khi đã có cảm tình, thì dù có thấy những điều ngang trái mấy, cũng làm ngơ, bỏ qua hay che giấu dễ dàng. Hoặc khi có lời nói sai hay làm điều xấu, thì tìm cách chống chế, bên đỡ, khỏa lấp. Hôm nay, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy ý thức về điều này. Hãy bỏ đi những thành kiến chúng ta có trong tâm trí về người anh chị em quanh ta. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ.
quý vị và các bạn thân mến, có một cậu bé hỏi bố rằng, bố ơi, trong cuộc đời của một cây chuối, nó sinh ra được bao nhiêu buồn? Người bố trả lời, chỉ một buồn duy nhất. Cậu nhỏ ngạc nhiên về câu trả lời của bố. Nó cứ đinh ninh rằng, trong cuộc đời của một cây chuối, ít nhất cũng phải cho vài buồn quả. Người bố giải thích thêm rằng, khi buồn chuối chín cũng là lúc cây chuối mẹ chết đi. Thật vậy, nếu có dịp quan sát một cây chuối mang theo buồn quả chín, ta sẽ thấy lá của cây chuối mẹ héo rũ và xác xơ. Thân của nó oằn xuống như sắp gãy vì nó phải mang trên mình một buồn chuối nặng trĩu quả. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi buồn chuối chín hoàn toàn, cây chuối mẹ sẽ gục hẳn xuống. Trong quá trình nuôi buồn chuối, cây chuối mẹ đã hy sinh những phần tinh túy nhất của mình, chất dinh dưỡng trong gốc, thân và lá, để dồn hết cho những quả chuối được chín, để dâng cho đời những quả chuối ngon ngọt. Hóa ra lâu nay chúng ta vẫn ăn chuối và thỉnh thoảng vẫn thấy một bụi chuối, nhưng có lẽ chúng ta không hề hay biết cây chuối tượng trưng cho một hình ảnh đẹp về sự hy sinh. Cây tốt lại sinh trái tốt. Cây chuối từ đời này đến đời kia cứ tiếp tục dâng hiến, hy sinh để cho một mầm sống mới phát triển. Phẩm chất của cây chuối không chỉ là thơm ngon, là chất bổ dinh dưỡng, mà còn là bài học quý báu của tình yêu hy sinh đến quên cả tính mạng mình. Đó là mẫu gương của sự hy sinh, của tình yêu bất diệt. Tháng 11 là dịp để chúng ta nhớ tới biết bao hy sinh của những bậc làm cha làm mẹ đã quên mình vì chúng ta. Họ đã đánh đổi cuộc đời cho chúng ta sự sống, cho chúng ta tiếng cười và bình an. Họ đã một đời tận hiến thân mình như cây chuối, chỉ mong mang lại cho đời trái chín thơm ngon và chấp nhận gục ngã theo số phận an bài. Vâng, khi nói tới cha mẹ, chúng ta không thể quên những hy sinh mà các ngài đã dành cho chúng ta. Điều này đã thể hiện qua biết bao ca từ của các lời hát, của những câu ca dao. Văn học luôn phát triển cùng với những vần thơ ca tụng về tình cha, tình mẹ. Và có lẽ, từ bé đến già, không nhiều thì ít, ai cũng cảm thấy thấm thía ơn đức cao cả của mẹ cha. Công cha đức mẹ cao dày, cưu mang trứng nước những ngày còn thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân. Biết thờ song thân, thờ khi còn sống, thờ sau khi đã chết. Thờ thế nào cho phải đạo làm con, cho xứng đáng phần nào công lao tạo thần nuôi con của cha mẹ. Vậy, những tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta, các ngài cần gì nơi chúng ta? Chắc chắn không phải là tiền bạc, vì tiền bạc các ngài dành dụm để cho chúng ta. Chắc chắn đó không phải là danh vọng, vì tuổi già chẳng còn ham muốn những tham sân si của dòng đời. Các ngài cần tình yêu của chúng ta qua sự chăm sóc, thăm nom của chúng ta khi các ngài còn sống. Lòng hiếu thảo ấy còn được bày tỏ cách chân thành khi các ngài đã qua đời, luôn cầu nguyện, thắp hương tưởng nhớ cha mẹ. Giáo hội Công giáo mời gọi chúng ta lấy tinh thần thảo hiếu của người Việt vào trong đời sống tôn giáo bằng việc dùng tháng 11 như là tháng ân hiếu mẹ cha. Đạo hiếu luôn dạy chúng ta ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đạo hiếu luôn nhắc nhở chúng ta phải bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. xin cho chúng ta luôn sống thảo hiếu với mẹ cha, khi còn sống biết kính trọng vâng lời. Khi các ngài đã qua đời, luôn nhớ đến các ngài trong tinh tối, tinh sáng và trong thánh lễ hàng ngày. Amen.
Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông, chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay thì được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.